Trang mạng Bình Nguyên Lộc xin giới thiệu truyện ngắn Ma Ném Đá trong tập Cuốn Rúng Chia Lìa, một tác phẩm với nội dung tình yêu quê hương của nhà văn Bình Nguyên Lộc, qua giọng đọc Vinh Lan. Cô Hán không may mắn chút nào hết. Ba ngày Tết, chủ cô đi tắm biển, cho cô về quê ăn Tết như mọi năm. Nhưng hôm chiều 27, cô vừa đổ hồ bộ, thì tối 29, nhà cậu của cô bị ma ném đá. Một cô cha mẹ và chịu không nổi mợ dâu, cô Hán trôi nổi lên Sài Gòn đi ở mướn. 4 năm sau, nhớ xứ quá, và hận cũ đã nguôi, cô mò về làng. Thấy cháu chồng đã khá, đeo vàng đỏ tay, quần là áo lụa, người mợ dâu cũng nể nên quên cái tội nó đã cuốn gói ra đi, tiếp đãi nó như là một đứa cháu thân yêu. Dạ, mỗi lần về nó không quên mua quà Sài Gòn về biếu cậu mợ bộn bàng, nào là cam tàu, hồng khô, hàng ni lông màu sắc sặc sỡ cho con của mợ, nên mợ phải xem nó là thượng khách vậy. Cô Hán khỏi làm gì động tới móng tay sơn đỏ của cô, ăn no rồi đi dạo xóm, tới bữa ăn lại về nít một bụng rồi lại đi nữa. Đôi bữa không về vì cô ta rất được hoan nghênh ở mọi nơi, ai cũng cầm cô lại ăn cơm hết. Đi về tha hồ nói khoác, mà cô Hán không nói khoác họ cũng mê tít đi. Nội cái vũ đèn xanh đèn đỏ, nội cái vũ vòi nước phun lên trời, nội cái vũ thang lầu rạp chiếu bóng mình đứng trên ấy, tự nhiên nó bò lên, mình khỏi phải leo bước nào cả, toàn là chuyện thật, thật đúng trăm phần dầu. Nội những thứ huyền hoặc ấy cũng đủ làm cho người làng say sưa, như nghe chuyện cổ tích, chuyện thần tiên. Tối 29, Hán ở nhà để phụ giúp với mợ Tư nấu bánh tét, chứ không lẽ năm cùng tháng tận rồi, nhà ai cũng bận rộn mà cứ ngồi lê mãi. Hồi 7:30, thình lình một tiếng đá rơi lên ngói, kêu lên chát chúa, mợ của Hán rủa, quân dịch giật, ban đêm mà cũng bắn vàng thun cho bể ngói của người ta hết. Cậu của Hán cũng có mặt ở dưới nhà bếp, chỉ làm thinh thôi, nhưng châu mài suy nghĩ. Trẻ con bắn vàng thun bằng sỏi nhỏ, cỡ bằng ngón tay cái. Sỏi ấy rơi xuống ngói, rồi thì lăn đi, kêu rỗn rỗn, nghe như cả mái ngói đều bể hết, nhưng không sao cả. Trong trường hợp này, tiếng chạm rất ngắn, nghe thì đoán biết ngói bể, nhưng chỉ bể một vài tấm thôi, rồi cái vật rơi ấy nằm yên nơi, chứ không lăn xuống dốc mái nhà, chứng tỏ rằng nó nặng lắm. Không biết bao lâu sau, vì không ai chờ đợi một tiếng đá rớt thứ nhì nữa, nên không ai phỏng độ thời gian. Bỗng cái tiếng đá thứ nhì ấy lại kêu lên, chát chúa. Mợ của Hán đã thả xong 15 đòn bánh tét vào nồi. Lúc bấy giờ đang có mặt hai bà hàng xóm, tới đó để gửi bánh tét vào nồi nhà này. Theo tục lệ ở thôn quê, người nghèo chỉ gói 1-2 đòn, nấu tốn công tốn củi, nên đem gửi vào nồi của các gia đình khá giả. Mợ Tư gỡ bước ra cửa sau, chửi, mẹ Tư Nhân cha dòng họ cha nó, để con không biết chạy thì đóng trang mà thờ, chứ sao lại để đêm hôm lại còn bắn vàng thun lên nhà người ta. Mợ Tư chửi thật to, vì mợ đoán rằng thằng bé bắn vàng thun có thể ở xa, cách 5-7 nhà gì lận, chứ không chửi đủ cho người khích rào nghe như những lần mợ mất gà. Tiên tặng có tổ bà nội cha bây, ăn no rồi ở không phá làng phá xóm. Mai này bê rước ông bà bây về, tao còn chửi nữa, tao chửi cho ông bà bay ngồi không yên trên bàn thờ. Thôi, cậu Tư nạt vợ rồi nói tiếp để giải thích, không phải con nít bắn vàng thun đâu, tiếng kêu của ngói bể là tiếng đặc biệt của đá chọi vô nhà. Cậu Tư nói như vậy và nghĩ rằng có kẻ chọi nhà cậu, vì lý do gì chưa biết. Nhưng cả nhà đều nghĩ ngay đến ma, và ai cũng kinh sợ đến cực độ. Hai bà gửi bánh tét, không nói không rằng gì, vụt chạy bay đi. Mợ Tư, Hén và 4 đứa con nhỏ của cậu mợ, không ai bảo ai, lật đật đóng cắt cửa lại rầm rầm, làm như ma sẽ bị cửa đóng vào nhà không được như loài người vậy. Rồi họ xúm xích nhau quanh bếp lửa nấu bánh tét là nơi sáng sủa nhất của nhà bếp. Cô Hén đã rời thôn xóm từ lâu, quen sống trong ánh sáng nên sợ hãi hơn hết, sợ còn hơn mấy đứa bé nhất, con của cậu mợ cô. Cậu Tư làm thinh, đồng mở cửa nhẹ nhẹ rồi thoát ra ngoài. Mợ Tư gọi cậu một tiếng, không nghe cậu đáp, mợ càng sợ thêm, chạy vội đi đóng cửa, phó mặt cho ma quỷ nó ăn tươi nuốt sống cậu mặt cậu, hai bữa cậu bướng. Thình lình đá lại rơi trên ngói, cả nhà ôm nhau rồi lăn cù. Bây giờ nghe tiếng xôn xao quanh nhà, khiến mấy đứa bé khủng khiếp khóc ré lên. Nhưng mợ Tư thì yên dạ, đó là tiếng của người trong xóm, có lẽ do hai mụ gửi bánh tét báo động, họ tụ lại để xem cho rõ thực hư. Tá lại rơi trên ngói, lần này đến hai biên một lượt. Đó, nó đó, chắc chắn là ma. Ừ, chú Tư Hiền Khô à, ai mà quán thù chú? Giỏ chọi nửa thứ coi. Tức thì một cục đá rơi xuống ngói. Bây giờ cả làng đều có mặt, đèn đuốc sáng trưng. Đàn bà họ sợ ma lắm, nhưng cũng rất ham coi ma. Nhưng để cho chắc khỏi bị ma ăn thịt, họ đốt đuốc lên và đi coi ma đông từng đoàn 5-7 người. Cậu Tư không thể rình được nữa, vì cậu đứng nơi sân, ai cũng thấy cậu hết. Tức mình, cậu vô nhà lấy áo, để đi mời quỷ biên cảnh sát. Nhưng cậu vừa ra tới cửa ngõ, thì gặp quỷ biên cảnh sát cũng vừa tới nơi. Gì đó hả chú Tư? Có ai chọ đá? Cậu Tư vừa nói vừa mở cổng, và thiên hạ nối gót quỷ biên cảnh sát tràn vào nhà. Mợ Tư đã mở cửa nhà trên, thắp đèn sáng lên. Ông quỷ biên cảnh sát chưa kịp ngồi, thì một viên đá lại rơi xuống ngói, và ngoài kia thiên hạ lại la rần rần. Nó chọi đã bao lâu rồi? Độ trên nửa tiếng đồng hồ, non một tiếng. Mấy cục hết thảy? Gần 15 cục. Chú có nghi cho ai không?
Không.
Ông quý biên cảnh sát bóp trán rồi biệt hỏi. Còn con hén đâu? Nghe nói nó mới về phải không? Mợ Tư đáp hớt. Dạ, nó mới về, đang ở nhà sau. Dạ, ông cảnh sát à, tôi nhớ ra rồi. Nhớ gì? Ông quý biên cảnh sát mừng rỡ hỏi. Nó tôi giận, hồi nó còn nhỏ, thầy coi nó có số quến mà. Ông quý biên cảnh sát và cậu Tư bật cười. Trong khi đó thì mợ Tư gọi hén dịch giọng, giọng hằng học lắm. Ngày Tư, ngày Tết mà con nhỏ mắc dịch này về đây báo hại mợ ăn Tết không yên. Mợ hận nó lắm, quên mất mớ quà nó biếu, mớ quà đã giúp mợ tử tế với nó. Hén lấp ló nơi cửa buồng, ông quý biên cảnh sát hét. Hén, ra đây ta biểu. Hén ríu ríu biên lời, mà cắt không lấy được giọt máu. Hén, dạ. Hai bữa rày có thằng nào chọc ghẹo mày và mày cự hay không? Dạ không. Nói thiệt tao nghe, hãy nói láo là tao bắt giam liền. Có hay không? Dạ chắc chắn là không. Cậu Tư có một người con gái thứ ba đã đi lấy chồng. Thằng con trưởng nam của cậu đã chết lúc sắp cưới vợ. Còn lại ở nhà chỉ có mấy đứa bé xấu như mà. Ông quỷ biên cảnh sát lại hỏi cậu Tư. Không ai quán thù vợ chồng chú chứ? Quả thật không ông à, có bao giờ có ai hỏi mua cái nhà này hay không? Dạ cũng không. Kỳ lạ, kỳ lạ. Hai người đàn ông không ai tin rằng có ma cả, nhưng một cậu con trai sòng sọc chạy vào nhà, tay cầm viên đá. Hắn xin bà chủ nhà một miếng vôi ăn trầu, đó là trò chơi cổ điển mà ai cũng biết cả, nên không ai ngạc nhiên và hắn được thỏa mãn. Hắn bôi vôi trên cục đá rồi trở ra sân. Hắn quát lên thật to. Nè, ma có giỏi á, thì vụt trở vào sân cục đá bôi vô này thử coi. Nói đoạn, hắn tung đá ra thật mạnh, bao nhiêu người trong sân đều hoảng, chạy đi tìm chỗ núp, mái hiên, tàn cây, vân vân. Ai quen thân biết chủ nhà thì chạy vô nhà, lúc ấy đã đông nghẹt. Không đầy 2 phút đồng hồ, thì một hòn đá rơi đánh phịch trên sân đất. Thiên hạ lại đổ ra sân, đèn đuốc sáng trưng trở lại nơi đó, và kinh dị thay. Người ta lượm được một cục đá bôi vôi mới, vôi còn ướt mem. Ông quý biên cảnh sát có học tới lớp nhất hồi pháp thuộc, có đọc sách, đọc báo, và từ đầu chí cuối câu chuyện không bao giờ nghĩ đến ma, thế mà ông cũng bắt đầu nao núng. Bẩn đầy ma vụt đá vào vách bổ kho, chứ không ném lên mái nhà nữa. Tiếng đá chạm vào vách kêu ầm dễ sợ hơn nhiều lắm. Ông quý biên cảnh sát gục gật đầu rồi lặng lẽ mỉm cười. Ông suy luận như thế này, muốn vụt đá vào vách phải vụt ngang, mà đá nặng, vụt ngang phải đứng gần. Kẻ ném đá thừa dịp thiên hạ vào hết bên trong sân, mới sáp lại gần hàng rào mà làm như vậy được. Trước hắn còn nhát nên đứng xa, và chỉ có thể tung lên cao cho đá rơi xuống ngói thôi. Ông ta bước ra sân, và hô lớn như công khai tuyên bố. Rõ ràng là ma, như vậy vụ này không thuộc quyền hạn của tôi nữa, thôi. Tôi đi về đây. Lời công bố của đại diện chính quyền địa phương nặng cân lắm, nên thiên hạ càng tin rằng đó là ma. Ma cứ tiếp tục giục đá vào vách bổ kho rầm rầm, hết vách bên tả đến vách bên hữu. Mỗi lần một cục đá bay vào nhà là người hiếu kỳ bu lại dành nhau để đem về làm kỷ niệm. Đợi về hôm coi đá còn heo không, hay cũng là đá ma nữa. Nếu mà ném đá thâu đêm, thì bọn tò mò này cũng dám thức suốt một đêm lắm để coi chơi và bàn tán, mặc dù họ đã mệt mỏi lắm rồi, vì bây giờ cũng gần sang canh hai, tức là trên 10 giờ đêm, từ lúc ông ủy viên cảnh sát ra đi tới giờ, đã non một tiếng đồng hồ, mà ma làm xôm tụ hơn nhiều, đá bay vào vách tới tấp, khiến khách hiếu kỳ đông là thế, mà người nào cũng giữ được một cục, không còn giành giật nhau nữa. Thình lình nghe ai la lớn ngoài hàng rào, nói đi rồi, mày chạy đằng trời cũng không khỏi tao. Tức khi hàng chục tia đèn pin ngoài kia chỉ thẳng vào nơi phát lên tiếng la ấy, người ta nhận ra đó là giọng của một anh dân vệ trong làng. Thiên hạ lại đổ xô nhau ra khỏi sân, dành nhau để đi qua cửa ngõ hẹp té. Cậu Tư nhảy rào để tới nơi trước thiên hạ, vì cậu tức ấm ách, muốn biết mặt mũi con ma ấy ra sao, và nhất là muốn biết lý do đã xui khiến nó phá nhà cậu. Dân vệ do ông ủy viên cảnh sát bí mật điều động và cho đi rình, đã tóm được thằng Ngọt với một cục đá trong tay. Đó là đá xanh trải đường, đường quê lâu đời, nước mưa chảy xiết, gặm mòn đất để lòi ra hàng trăm hàng ngàn cục, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cả làng đều kinh ngạc. Thằng Ngọt vẫn được tiếng là một công dân tốt, trong đám công dân tốt trong làng, nó siêng năng, giỏi giắn, con nhà tử tế và tương đối khá giả. Nhà nó với nhà cậu Tư là rất thân nhau. Nó cũng sắp đi hỏi vợ, và rất mê con họn xinh đẹp mà nó sắp hỏi, thì không thấy bảo rằng nó muốn con hén không được rồi làm sằng. Dạ, con hén năm nay đã 23 tuổi, lớn hơn nó đến 4 tuổi lận. Ông ủy viên cảnh sát truyền lệnh giải tán bọn hiếu kỳ, kể cả dân vệ nữa, vì ông muốn điều tra mật, chỉ cho cậu Tư theo ông về công sở thôi. Thằng Ngọt không sợ hãi, không hối hận, tỉnh khô như thường, có vẻ lương tâm an ổn lắm. Dạ, ông ủy viên cảnh sát không có hành hung nó mà. Trái lại, khi nãy còn ngăn dân vệ toan làm dữ với nó là khác. Lời lẽ ôn tồn, ông hỏi. Cháu nè! Muốn nhẹ tội, cháu nên khai thật, tất cả sự thật. Nếu thấy rõ thiện chí của cháu, bác có thể làm êm, tha luôn cháu nữa. Bằng như cháu còn dối trá, thì bác giải tòa vụ này. Ngọt do dự lâu lắm trong sự im lặng, đoạn trịch thượng hỏi lại. Thưa bác ủy viên cảnh sát, cháu không biết bác chú ý tới điều này hay không, là từ mấy năm nay, mỗi lần chị hén về làng, là làng ta mất đi ít lắm là một cô gái. Ông ủy viên cảnh sát và cậu Tư giật nảy mình. Quả đúng y như vậy. Tiếng gọi của Thị Thành réo rắt lắm, và cái quê, những cô gái nghèo khổ, cực nhọc, cô nào cũng có mộng ra thành cho sung sướng tấm thân. Hén là tượng trưng của xa hoa, của đời sống dễ dàng ở các châu thành lộng lẫy. Hơn thế, nó lại quyến rũ gái làng ra đi, và họ dám đi là nhờ có nó dìu dắt. Những thôn nữ bỏ làng ấy, có đôi cô không bỏ hẳn, những cô còn cha mẹ, bà con trong thôn ổ, thỉnh thoảng lại về, nhưng không cô nào còn can đảm lấy những anh nông dân trong làng mà họ đã thấy là cùi đầy lâm lũ quá. Thưa bác và chú, mấy hôm nay, chị hén qua lại với con họn rất thường, và cháu cảm nghe như họn đã đổi thái độ với cháu. Cháu phải tự vệ, cho dẫu rồi phải vào tù, cho quyết làm cho chịu hén sợ ma ra đi ngay, trước khi kịp dụ dỗ con họn, hoặc bị mợ Tư sợ cái tuổi quến ma của chị ấy mà tống cổ chỉ đi ngay. Chỉ có thế thôi. Nhưng còn cục đá bôi vôi? Cậu Tư hỏi. Thưa chú, đó là việc thách đố ma cổ điển, cháu biết họ sẽ thách như vậy, nên mang vô theo sẵn trong mình. Họ quên coi hình thù cục đá ném ra, để mà so sánh với cục đá ném vô. Cả hai người lớn đều nghĩ nhiều về sự hao hớt dân làng, và nhìn cậu con trai này, thương xót không biết bao nhiêu. Lâu lắm, ông ủy viên cảnh sát hỏi chủ nhà, chú tính làm sao, bãi nại được không? Được. Miễn cha mẹ nó bồi thường thiệt hại cho tôi, hàng trăm tấm ngói bể chứ ít sao. Còn con hén, xin cho nó ăn Tết, nhưng tôi sẽ cấm nó ra khỏi nhà.